ta sơ chủ nhật 11 thường niên năm lễ. Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. 2 Côrintô chương 8 câu 1 đến hết câu 9. Thưa anh em, chúng tôi xin báo cho anh em biết ân huệ Thiên Chúa đã ban cho các hội thánh ở Macedonia. Trải qua bao nỗi gian truân, họ vẫn được trang chứa niềm vui. Giữa cảnh khó nghèo cùng cực, họ lại trở nên những người giàu lòng quảng đại. Họ đã tự nguyện theo giúp họ, và tôi xin làm chứng là qua sức họ nữa. Họ khẩn khoản này xin chúng tôi cho họ được phúc tham dự vào việc phục vụ các người trong dân thánh. Họ đã vượt qua điều chúng tôi mong ước là tự hiến mình phục sự Chúa trước, rồi phục vụ chúng tôi theo ý Thiên Chúa. Vì vậy chúng tôi đã xin anh Tito hoàn thành công việc quyền cốt ở nơi anh em, như anh ấy đã bắt đầu làm. Cũng như anh em từng trỗi vượt về mọi mặt, về đức tin, lời giảng, sự hiểu biết, lòng nhiệt thành trong mọi lĩnh vực và về lòng bác ái mà anh em đã học được nơi chúng tôi, thì anh em cũng phải trỗi vượt về lòng quảng đại trong nhiệt quyền góp này nữa. Tôi nơi thế không phải để ra lệnh cho anh em đâu, nhưng tôi chỉ nêu lên lòng nhiệt thành của người khác để xem lòng yêu mến của anh em chân thành đến mức nào. Quả thật, anh em biết Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào. Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Ca tụng Chúa đi hồn tôi hỡi.
Ca tụng Chúa đi hồn tôi hỡi.
Ca tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. Suốt cuộc đời tôi xin hát mừng Chúa. Sống bao lâu nguyện đàn ca kinh Chúa trời.
Ca tụng Chúa đi hồn tôi ơi.
Phúc thay người được Chúa trời nhà gia có phù hộ, và cười trong Chúa Thiên Chúa họ thờ. Người là đông táo thần trời đất với biển khơi, cùng muôn loài trong đó.
Ca tụng Chúa đi hồn tôi ơi.
Người là đấng giữ lòng trung tin mãi muôn đời, sự công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn.
Ca tụng Chúa đi hồn tôi ơi.
Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù loà, Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên. Chúa yêu chuộng những người công chính, Chúa phù trợ những khách ngoại kiều.
Ta tụng Chúa đi hồn tôi ơi.
Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và ghét kẻ thù. Còn thầy, thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của cha anh em đứng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì anh em có công chi, cả những người thu thuế cũng làm như thế. Nếu anh em chỉ chào hỏi những anh em mình thôi thì nào có gì lạ đâu, ngay cả người ngoài cũng làm như thế. Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô. Lời khen Chúa.
Lời kết thúc tin mừng hôm nay, Chúa đặt chỉ tiêu thiên thánh cho chúng ta là anh em hãy nên hoàn thiện như trai em đứng ngự trên trời. Nếu mà hoàn thiện y hệt thì chắc chắn là chúng ta thua, bởi vì Ngài vô tội và chúng ta có tội. Ngài toàn năng, chúng ta bị giới hạn. Vậy thì Chúa đặt chỉ tiêu nên hoàn thiện như cha trên trời dựa vào tin mừng hôm nay, cũng như bài đọc là Chúa chỉ muốn chúng ta hai cái điều này là biết cho đi và biết thương xót kẻ có tội sám hối. Bởi lẽ ở đời này chẳng có ai hoàn thiện đâu ngoại trừ Chúa Giêsu. Chúng ta đọc ở Marco chương 10 câu 17b đến câu 18, người thiếu niên giàu có đến quỳ lại trước mặt Chúa Giêsu và tuyên xưng rằng: lạy thầy, nhân lành. Chúa bảo: không ai nhân lành nghe, ngoại trừ Thiên Chúa, có nghĩa là một mình Chúa Giêsu đứng nhân lành thôi. Thế Ngài thể hiện cái nhân lành cho chúng ta như cha vừa nói, hai điểm là Ngài luôn luôn ban ơn cho đi, và Ngài thương xót chúng ta là kẻ có tội chạy đến với Ngài để Ngài biến giữ lại. Ta gọi, ta hiểu Thiên Chúa là đứng cho, vì cũng chỉ một mình Thiên Chúa là đứng có. Hai Quỳ Tô chương 1 câu 19c, Thánh Phaolô xác quyết chỉ có một mình Thiên Chúa là đứng có thôi. Cho nên ai có thì mới thể cho được. Chúng ta không thể cho nhau cái gì nếu chúng ta không có. Phải có mới cho chứ. Thiên Chúa là đứng có, Ngài luôn luôn ban ơn cho chúng ta về ơn thể xác. Ngài cũng ban ơn rất đồng đều, như tinh thần chúng ta vừa nghe Chúa nói. Ngài làm cho mặt trời mọc lên soi sáng người công chính cũng như kẻ bất lương. Ngài làm mưa trên người tốt cũng như kẻ xấu, chứ không phải là đưa được tử tế thì Chúa mới cho mưa cho nắng, còn hư đốn là Chúa không cho đâu. Ngài ban ơn đồng đều cho thân xác chúng ta, ai cũng có đủ điều kiện để sống. Nhất là Ngài cho chúng ta lời Chúa và cho chúng ta chính con một của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, con một của Ngài đến phục vụ, đến mất mạng và để lại cho chúng ta bí tích thánh thể, để nhờ bí tích thể mới thực sự là Ngài cho tất cả để chúng ta được sống và sống cách dồi dào như Thiên Chúa. Gian 10 câu 10, Gian chương 6 câu 17. Vì thế chúng ta từ khi lãnh nhận Đức Thánh Linh Tẩy, mình mang danh là con Chúa, thì Chúa muốn chúng ta hãy bắt chước ông Phaolô. Ông Phaolô cũng nhờ trở lại với Chúa, ông trở thành con Chúa và ông trở nên mẫu mực cho chúng ta. Ông nói với giáo đoàn Côrintô thứ nhất chương 11 câu 1 nói gì? Anh em hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Chúa Giêsu. Bắt chước Chúa Giêsu, bắt chước Thiên Chúa ngay trong cái khả năng mình có, đó là chia đi vật chất mình có, cái gì mình đưa mình chia. Chia đầu tiên là cho nhu cầu của hội thánh và sự sống của đồng loại cần đến mình. Đó là lý do chúng ta mới đọc thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Côrintô ở chương 8 từ câu 2 đến câu 9. Phaolô muốn khuyến khích giáo đoàn Côrintô gia tăng việc chia sẻ, thì ông lấy mẫu giáo đoàn Macedonia để cho Côrintô nhìn thấy giáo đoàn Macedonia mà mình không thua kém. Phaolô nói về giáo đoàn Macedonia họ như thế nào: họ trải qua bao nỗi gian truân nhưng họ luôn luôn vui mừng giữa những cảnh nghèo túng khổ cực, nhưng mà họ lại giàu lòng rộng tay chia sẻ. Họ đã tự nguyện theo sức của họ để mà rộng tay ban phát. Tôi còn nói về họ rằng họ còn chia sẻ quá sức họ nữa kìa, chứ không phải là làm theo khả năng đâu, mà làm vượt sức của mình trong bàn tay chia sẻ. Nhất là họ khẩn khoản nài xin chúng tôi cho họ đóng góp tiền của họ vào công cuộc truyền giáo, trước nhất là để phục sự Thiên Chúa, sau đó là giúp chúng tôi theo ý Chúa. Phaolô nói họ có đóng góp cho chúng tôi là để là vinh danh Chúa, nhu cầu của Thánh, và để cho chúng tôi có điều kiện sống, chúng tôi phục vụ theo ý Thiên Chúa. Đấy, Phaolô nói về cái lòng quảng đại của giáo đoàn Macedonia khi ông muốn sai ông Tito đến giáo đoàn Côrintô để quyên góp. Và Phaolô cũng rất là khéo, vừa lấy cái gương sáng rộng tay của giáo đoàn Macedonia để gọi là kích thích, hay là để làm cho giáo đoàn Côrintô cảm thấy mình không được thua người ta, thì Phaolô lại cũng khuyến khích hay là khen giáo đoàn Côrintô khi ông sai ông Tito đến để quyên góp. Ông nói anh em tôi biết trỗi vượt về mọi phương diện, về mọi mặt, nhất là về mặt đức tin, về việc anh em giảng dạy, về sự hiểu biết, về lòng nhiệt thành trong mọi sự, trong mọi lĩnh vực, và về lòng bác ái mà anh em đã học nơi chúng tôi. Tức là các con tín đồ đi quyên góp nhưng mà rất là quảng đại, anh em học nơi chúng tôi thì anh em phải trỗi vượt hơn về lòng quảng đại trong gì tôi gửi Tito đến quyên góp của cải ở nơi anh em. Quả thật anh em cứ nhìn Chúa Giêsu, Ngài vốn dĩ là đấng giàu có, nhưng Ngài lại trở nên nghèo vì chúng ta, để chúng ta được giàu nhờ sự nghèo khó của Ngài. Đó, cho nên cái mẫu làm cho người ta cuối cùng lại là lấy Chúa Giêsu. Ngài vốn dĩ là giàu, vậy thì chúng ta muốn chia, chúng ta phải là người giàu. Phải trước mọi lần đi theo, càng cố gắng làm việc càng tích góp của cải, càng có nhiều tài sản, thì càng giống Chúa Giêsu, không phải để hưởng thụ, để đắc, để làm cho mình thỏa mãn những nhu cầu và thân xác của mình, nhưng có nhiều của cải, giàu có như Chúa Giêsu, để rồi mình lại trở nên nghèo bởi vì mình chia cho người khác, mình chia cho người khác, mình trở nên nghèo. Đến cái nghèo như thế mới là cái nghèo mà được Chúa chúc phúc. Chứ tự cái nghèo nó là sự giữ, Chúa không muốn chúng ta bị em mẹ xin đâu, mà là nghèo như Chúa Giêsu, không vì người khác thì rất giàu, nhưng vì người khác mình trở nên nghèo để làm cho người ta nên giàu. Đó, thấy gương đó của Chúa Giêsu, Phaolô bắt chước, giáo đoàn Macedonia cũng noi theo, và bây giờ Phaolô cũng khuyến khích giáo đoàn của Hy Lạp như vậy. Đó là nên giống cha trên trời, vì Thiên Chúa đã đứng luôn luôn chia sẻ mà. Chính vì vậy mà sau công đầu Vatican thứ hai, xã hội cảm thấy người tín hữu như là quên đi mất cái bổn phận đóng góp của cải cho xã hội, nên sau công đầu xã hội mới sửa lại điều năm của thánh. Trước đây 6 điều góp lại thành mấy? 4. Điều thứ nhất và điều thứ hai cũ đó. Thứ nhất là thờ phượng đi lễ ngày Chủ nhật. Thứ hai là kiên thực xác, bây giờ trở thành thứ nhất. Rồi thứ ba là xưng tội giữ nguyên. Rồi thứ hai, trước thứ tư là rước lấy bổn sinh, bây giờ giữ nguyên là thứ ba. Trước thứ năm là giữ chay, thứ sáu là kiên thiệt, bây giờ góp lại thành thứ bốn, giữ chay và kiên thiệt. Và thêm điều thứ năm là đóng góp tài sản mình theo khả năng mình có cho những nhu cầu của hội thánh. Hội này kêu gọi để bắt chước giáo đoàn Macedonia, giáo đoàn Corinto, mà Phaolô cũng đã bắt chước thầy của mình là Chúa Giêsu. Tất cả Chúa Giêsu là mẫu mực cho chúng ta. Đó, nên cái sự đóng góp này nó là trách nhiệm của những người công giáo. Chúng ta nghĩ nhé, cái nhà của chúng ta muốn có thì từ cha mẹ con cái phải tích góp, phải làm được mới có căn nhà, phải không? Nhưng mà có giữ được mãi đâu, có ai giữ được căn nhà của mình ở trên 100 năm đâu, mà mình vất vả quá trời đổ tiền đổ công sức vào đó rồi cuối cùng cũng buồn khỏi tay người khác để mình đến một cái nhà vĩnh cửu ở trên trời. Thế mà mình không có bỏ ra đồng tiền nào để xây dựng nước Thiên Chúa. Tôi thiết tưởng một người mà có đức tin sâu xa, nghĩ đến mình ở đời này chỉ là cái nhà tạm thôi, cái lều thôi, nay còn may mất, nhà của mình ở trên trời ấy, thì cái đồng tiền của mình kiếm được phải ưu tiên cho việc truyền giáo. Phải nói thẳng như vậy, phải ưu tiên. Cha nói thật, nếu mà cha nói ở đây thì cha cũng chỉ dám bắt chước ông Phaolô mà cha dám nói thôi. Phaolô bảo có vinh vang thì vinh vang trong Chúa. Cha cũng có quyền nói được như vậy. Cha nói thì đấy, chúng con ở với cha này, nhất là những anh em trong nhà với cha. Tháng 4, tháng 5 vừa rồi cha tiêu cho việc tuyển giáo bao nhiêu? Đúng 300 triệu. Cha bị hư rồi, hai lần in sách hết 200 triệu, hơn 200 triệu. Rồi làm cái nhà cho chúng ta đang ở đây 100 triệu nữa, đứt được có thu được nào đó. Nếu ta ở đây nó đóng tiền để sao? Thực sự nếu không vì truyền giáo, không vì hội thánh, không vì tin mừng, cha không làm như vậy đâu. Thế nên là bảo cha mát cho cùng. Tiêu như được tháng trước tháng này, tiêu đứt thì mất 300 triệu. Nhưng mà mình rất là vui, bởi vì cái sự đóng góp của mình dù có tận tình đến cỡ nào chăng nữa vẫn thua xa Thiên Chúa đổ muôn ơn giúp cho mình, chẳng đáng là gì để có thể vinh vang với người khác. Sở dĩ mình có tiền cũng là Chúa cho, và người khác cộng tác với mình, chứ cha đâu có in ra tiền đâu. Khi chúng ta biết dùng của cải để chia sẻ đúng ý Chúa đó, thì chúng ta mới có thể đọc lời kinh như đáp ca. Chúng ta mới đọc ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. Thế ví dụ 146, 145 câu 1: ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, ca tụng bằng chính công việc chia sẻ của mình. Bởi vì Chúa là đấng chia mà, Chúa chỉ muốn cho thôi, Chúa có nhận được cái gì đâu. Còn chúng ta có cho thì Chúa lại cho lại nhiều, và người khác cũng cho lại chúng ta nhiều. Đấy, dù cha có chia sẻ, cha nói trong 2 tháng cha mất 300 triệu, nhưng mà không phải là của cha, của Chúa cho qua bao nhiêu người. Mà chúng ta thấy có ai bảo cha đưa tiền không? Không thấy bảo. Có ai thấy vậy mà đây xin đấy không? Không có, phải không? Đúng không? Có thấy ai vào đây đưa tiền đưa của cha đâu? Có thấy ai đưa quà bánh gì đâu? Ở nhà xứ ấy, còn có nhiều thứ tiền, tiền chó nhà thờ, tiền lễ, tiền đủ thứ ấy. Có thấy cha mình đưa chả thấy có gì, đúng không? Mà vẫn có tiền nào cũng đã lạ đây vào cũng kiểu. Nhưng mà em là của Chúa rồi. Thật sự nếu không có gương của các thánh tông đồ, nhất là cái câu phải có lô này ngày đó cho thích nhất đấy, phải giàu có như Chúa Giêsu, vì người khác mình trở nên nghèo, cho thích sống tinh thần đó. Như vậy mới làm ca tụng Chúa hồn tôi rồi, như vậy là giống Chúa đấy, đã được cho. Thứ hai, Chúa muốn chúng ta giống Chúa với lòng thương xót kẻ có tội. Ở nơi Thiên Chúa đặc biệt là Chúa để cho kẻ có tội ra mối vào thiên đàng đầu tiên. Ở người đời ấy, người ta chấm công một người làm điều lành. Còn ở nơi Thiên Chúa thì Chúa để chấm công một người biết sám hối, chạy đến đứng hàng, đứng hàng đầu theo chỗ này vào thiên đàng đầu tiên là thế. Cho nên dù người ta có tội đến cỡ nào chăng nữa mà ăn năn sám hối, Chúa tha thứ liền. Ngày hôm qua chúng ta nhắc đến câu chuyện của vua Acab, do mưu mô và vợ mà bày mưu tính kế giết Nabot, chiếm vườn nho của Nabot, tội ác quá. Thế là Chúa sai ngôi sứ Elia đến nói cho vua biết, vua làm điều ác này chó sẽ nếm máu nhà vua, còn vợ của vua chó sẽ ăn thịt, chiều lại của vua sẽ tàn lụi. Vua nghe thế, ông nhận lỗi ngay, ông mặc áo bào bố, ngồi trên đống tro ăn năn sám hối, cầu xin Chúa thương xót, xin Chúa tha thứ. Thế thì Chúa nói với Elia sang kia, vua đã nhận lỗi mình và đang sám hối, thôi ta không giáng họa trên dòng trên triều đại của vua Acab nữa, tội nặng các người Chúa bảo ta sẽ phạt chuyện hạ các người, nhưng mà Chúa bảo thôi ta rút lại sám hối lần, ta rút lại, ta không giáng họa nữa. Nhưng mà tội đó di căn đến con cháu, con cháu sẽ gặp khổ nạn. Người ta gọi là vả như vậy. Ông này sám hối, Chúa tha tội, tha phạt cho cả ông ta. Nhưng mà cái vạ là để hậu quả cho con cháu của mình phải khổ. Tội của vạ là như thế. Chứ dù sao, Chúa đã nói qua ngôi sứ Elia là Chúa giáng tai họa khủng khiếp xuống nhà vua. Ông sám hối thì Chúa tha liền. đó, Chúa luôn đặt đứng thương xót. Nhưng mà để cho chúng ta có lòng sám hối thì phải là ơn Chúa cho, chứ tự nhiên chúng ta không có ơn sám hối đâu. Phải cầu xin Chúa. Như Thi Thiên 51 50 câu 3 an ơn: lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót vì chúng con đã đắc tội với Chúa. Phải cầu nguyện như vậy, Chúa biết thêm ơn cho chúng ta để biết sám hối. Và cũng vì lý do cầu nguyện để tôi sám hối mà trong tin mừng hôm nay Chúa bảo chúng ta thương kẻ ác, kẻ làm hại chúng ta, thì Chúa nói làm sao? Cầu nguyện cho người ta. Chúa không bảo đưa quả, đưa bánh. Chúa không bảo đưa tiền giúp kẻ sống trong tội lỗi hay những kẻ độc ác, mà Chúa bảo cầu nguyện. Tại sao vậy? Tại vì bây giờ chúng ta thử nghĩ xem, một cái người đang sống trong tội lỗi, và nhất là nó đang tìm cách làm hại mình, mà mình lại giúp đỡ nó, nó đang ghét mình ấy, chưa chắc mình giúp nó mà nó đã nhận đâu, phải không? Thế này, gần đây có cái ông này ghét cha quá trời. Hôm qua có người đến hỏi, tôi muốn gặp cha Thịnh ấy. Và ông gần đây không có Thịnh nào hết, không có Thịnh nào hết á. Nó kêu biết cha nhiều nhất, gần cha nhất, gần nghe đấy thôi. Mà nói đến điều này, Thịnh Thịnh nào hết, đây nó có Thịnh Thịnh nào hết á. Tại vì họ ghét mình thôi. Nhưng cái người đó, người có cha mà cứ đưa quà cho họ ném mặt cha, đúng không? Không đấy đâu. Mà mình thì còn o bê những người như vậy thì họ đừng nghĩ rằng mình sai, họ đúng, còn nguy hiểm nữa. Cho nên cầu nguyện là tốt nhất. Chúa bảo chúng ta thương người mà thì ghét tội, phải không? Chứ không có thấy cái tội nào nó đi ở ngoài đường không? Tội nó đen, nó trắng, nó mập với nó gầy, nó cao với nó lùn, nó tóc dài hay là nó cứ xương cỏ. Nó thấy tội hết, không thấy tội nó đi ngoài đường, phải không? Mà tội thì nó dính liền với một người nào đó, đúng không? Tội nó dính liền với người nào đó. Mà Chúa bảo mình thương người mà nó ghét tội thì làm sao mà làm được? Tôi ghét tội mà Chúa lại bảo tôi thương người, tội nó dính với người đó, làm sao tôi thương? Khó lắm. Vậy thì chỉ có cách làm sao mà tách cái tội ra khỏi cái người đó. Mình không có khả năng làm chuyện đó, Chúa làm được. Cho nên cầu nguyện đó, khi mình cầu nguyện là chỉ có một mình Chúa tách tội người ta. Chúa làm cho người đó biết sám hối, biết ăn năn để trở về với Chúa, biết đâu họ còn nhiệt thành hơn nữa. Một sự bà Rúc chương 4 câu 28 là gì? Xưa kia anh em,
trước đây con đã lìa xa Chúa, nhưng nay hối lỗi trở về, con hãy nhiệt thành gấp 10 mà tìm kiếm Ngài.
Đó, mình cầu nguyện cho người ta đi, người ta sẽ hối trở về, biết đâu họ nhiệt thành gấp 10. Cụ thể như chúng ta thấy cuộc tử nạn của Stefano, cái ác nhất hôm đó hại Stefano đó là Saulo. Saulo có tên là Phaolô. Saulo ôm áo động viên người ta, ném đá Stefano cho chết sớm. Thế mà trước giờ chết, Stefano cầu nguyện cho kẻ ác, cho những kẻ ném đá mình, trong đó có Saulo: lạy Chúa, xin Chúa đừng chấp tội họ. Đó, khi Stefano cầu nguyện như vậy, ông tắt thở, ông về với Chúa, thì nạn hay sao đâu trước đây là con sói, còn hơn con sói nữa, đi giết lại người vô tội, trở thành người tông đồ xuất sắc của Chúa. Đó, lời cầu nguyện đó. Nếu Stefano không chết không cầu nguyện chưa chắc Stephano làm việc đã có hiệu quả bằng Phaolô. Phaolô là người xuất sắc nhất trong các môn đệ. Chỉ vì sao? Chỉ vì nhờ Chúa Giêsu cầu nguyện cho ông ta và có cả Stephano, người ông đã bị hại, cầu nguyện cho Phaolô. Cuối cùng Phaolô trở thành tông đồ xuất sắc. Nếu không có lời cầu nguyện của Stephano, không chắc gì Phaolô đã trở thành tông đồ của Chúa đâu. Đó, cái hiệu quả lời cầu nguyện tuyệt vời. Và khi chúng ta cầu nguyện cho người hại chúng ta đó, là chúng ta làm tròn cái sứ mệnh lĩnh canh của mình mà Chúa đã giao phó. Đọc cho Ezekiel chương 33 câu 7 câu 9 đọc không? Chúa đã đặt tôi
là người lĩnh canh dân Ngài, khi nó phạm tội tôi phải dựa vào lời Chúa mà răn dạy nó để nó trở lại và được sống. Nếu tôi không răn dạy nó để nó chết trong tội, Chúa sẽ đòi tôi phải đền nợ máu nó.
Đó, Chúa đặt chúng ta là người lĩnh canh anh em mình, tức là nếu anh em mình làm lỗi, mình phải nhắc nhở, lính canh phải nhắc nhở. Người lính canh một cái đồn bót, thấy kẻ thù đến để nhắc nhở cho mọi người cảnh tỉnh, để mình nhắc nhở. Chúa bảo mình mà không nhắc nhở đó, để nó chết trong tội của nó, Chúa sẽ phạt tội mình chứ. Còn mình nhá, nó không nghe, mình thoát án. Nó nghe là lợi được nó, lợi cả mình. Nó không nghe, mình vẫn có lợi, bởi vì mình làm tròn cái sự định quân sự. Chính vì làm tròn sứ mệnh ngôn sứ mà thấy Giacôbê nói về chuyện này. Nhớ đọc Giacôbê chương 5 câu 19 cho nghe.
Kẻ nào làm cho một tội nhân bỏ đường lầm lạc mà trở về thì cứu được linh hồn ấy khỏi chết và che lấp được muôn vàn tội lỗi của mình.
Đó. Khi làm ơn cho kẻ hại mình bằng cách cầu nguyện để người ta trở về với Chúa, cứu người ta, cứu cả chính mình. Cho dù mình giúp đỡ người ta bằng lời cầu nguyện, họ chưa đến tốt cũng chẳng sao cả, bởi vì nãy cha nói mình đã làm tròn sứ mệnh ngôn sứ Ezekiel, và mình cũng giống Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đến trần gian này cũng chỉ mong cho người ta đến tốt, cuối cùng xem nơi ngày thất bại. Nhưng ngài phải nói ở Luca chương 18 câu 8: không biết ngày tận thế tôi trở lại trần gian có còn gặp được đứa nào tin tôi không, coi như ngày thất bại. Mà ngài vẫn làm, thì chúng ta cũng vậy, cứ cầu nguyện đi. Người tội lỗi họ chưa trở về, lúc này lúc khác, nghĩa ít ra là chúng ta đã chọn sứ mệnh Chúa đã trao phó cho họ. Cho nên cũng trong tin mừng chúng ta mới nghe Chúa Giêsu nói: nếu anh em yêu kẻ yêu mình thì có công gì đâu. Người thu thuế, người tội lỗi, họ cũng yêu những kẻ yêu họ. Nếu chúng ta chỉ chào hỏi những người chúng ta ưa thích, nó có gì lạ đâu, người ngoại người ta cũng chào nhau như vậy đâu. Cho nên phải giống Chúa, giống Chúa một cái cụ thể nào, giống Chúa Giêsu đó. Ở trong Luca chương 1 câu 32, trong cuộc truyền tin, thiên thần nói với Đức Maria là: con bà là con nâng tối cao, tức là Chúa Giêsu có danh là con nâng tối cao. Thì Chúa Giêsu nói với các tông đồ: biết yêu thương làm ơn cho kẻ hại mình, thì ngài nói người đó cũng là con nâng tối cao. Luca 6:35. Như vậy thiên thần nói về con Đức Mẹ là con nâng tối cao. Luca 1:32. Chúa Giêsu nói về những người yêu thương kẻ thù, làm ơn cho kẻ thù. Luca 6:35. Họ cũng là con nâng tối cao, nghĩa là cùng danh với Chúa Giêsu. Cho nên chỉ khi nào chúng ta biết dùng tiền của đúng ý Chúa, là huy chiếc đây giáo lý đây, dùng tiền của bốn đúng ý Chúa và mấy mục đích, nói cho em bốn mục đích. Quân bốn mấy mục đích?
là tạo phương tiện để phục vụ.
Cái này gì?
Phương tiện nhất là chia sẻ hồng thánh.
Thứ nhất là đóng góp vào việc phát triển tín mừng đó, nhu cầu của hội thánh. Thứ hai,
nuôi sống
bản thân mình. Thứ ba,
tạo
phương tiện để phục vụ. Thứ bốn,
chia sẻ
cho người không có khả năng tự sống. Đó, cho nhắc lại, tiền của nếu mà dùng đúng mục đích Chúa ban thì nó luôn đưa vào bốn mục đích thôi. Một là dành cho việc phát triển thiên đường, những nhu cầu của thánh chúng ta phải đóng góp. Thứ hai là mới nuôi sống bản thân mình, bởi vì khi chúng ta đóng góp như vậy là mình được sống đó. Chúa Giêsu nói mà, quán của tôi là làm theo ý Thiên Chúa sai. Giăng chương 4 câu 34. Thế nên phải ưu tiên người công giáo, ưu tiên cho việc nước Thiên Chúa. Thứ hai, để nuôi sống mình. Thứ ba, tạo ra điều kiện để phục vụ. Thì tôi phải có cái xe tôi đi làm, hoặc là tôi giàu có, tôi tạo ra sự nghiệp cho người ta có công việc làm, tạo điều kiện để phục vụ. Sau cùng là của cải chia cho người không có khả năng tự sống, làm hai tháng này mà chưa có lương, cho nên phải có người chia sẻ. Cứ lúc nào cũng ra hái nó lốt chấm được ớt suốt rồi chả thấy xót xa quá đi. Thì những người như vậy là phải chia sẻ thôi. Và đó, một mục đích đó là đúng với Chúa. Đấy, chắc chắn phải là hiểu cho chia sẻ của cả đúng với Chúa và cầu nguyện cho kẻ có tội, kẻ ác trở nên tốt lành, thuộc về Chúa, biết sám hối, được Chúa thương xót, thì chúng ta mới thực hành được lời Chúa dạy và câu tôi muốn tin mừng chúng ta mới đọc. Đọc lại đi, Gioan chương 13 câu 24.
Thầy
cho ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như thầy